Cô gái đi xe đạp. Chúng tôi đã làm quen với cô Violet Smith vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 1894. Chuyến tới thăm của cô đã làm cho Holmes phật ý, bởi vì vào lúc đó anh đang bị ngập trong một vấn đề rắc rối. Nhưng cô gái cho anh biết, chỉ có vũ lực mới có thể đuổi cô ra khỏi căn hộ chúng tôi trước khi cô ta nói ra tất cả. Holmes đành mời cô ta ngồi xuống. Cô tới đây không phải vì vấn đề thuộc về sức khỏe. Một người đi xe đạp như cô hẳn phải có thừa sức mạnh. Ngạc nhiên, cô kiểm tra thân hình từ đầu đến chân. Tôi thấy chỗ sần sùi nhẹ ở một gót chân, gây ra bởi sự trà sát với bàn đạp.
Vâng, tôi đi xe đạp nhiều, và điều này liên quan tới việc đã đưa tôi tới đây.
Bạn tôi nắm lấy bàn tay đã tháo bao tay của cô gái và quan sát nó với vẻ chăm chú. Cô thả lỗi cho, nhưng đó là điều thuộc phạm vi công việc của tôi. Suýt nữa thì tôi lầm cô với một thư ký. Anh ta nói, buông bàn tay cô ra. Cô không đánh máy, cô là nhạc sĩ. Anh thấy chưa Watson? Đầu ngón tay giống như một cái bay. Đó là một nét chung cho tất cả mọi nghề, nhưng lại có tính tinh thần. Anh nói thêm khi dịu dàng nâng bàn tay về phía có ánh sáng. Tiểu thư đây là một nhạc sĩ.
Vâng, thưa ông Holmes, tôi là cô giáo dạy nhạc.
Và ở nông thôn, xét theo nước da mặt của cô.
Vâng, ở gần Farham, hạt Surrey.
Một vùng tuyệt đẹp, gợi tôi nhớ lại cả một tá điều lý thú. Anh còn nhớ chứ, Watson? Cô Violet, chuyện gì đã xảy ra?
Cha tôi đã mất. Tên ông là James Smith, nhạc trưởng của nhà hát Imperial Theatre cổ xưa. Mẹ tôi và tôi không có một bà con thân thuộc nào còn sống, ngoại trừ chú tôi. Ông Ralph Smith là người bỏ sang châu Phi 25 năm trước, và từ đó bặt tin. Khi cha tôi mất, chúng tôi rất nghèo khó. Nhưng một hôm, người ta báo cho chúng tôi biết là có một lời nhắn tin đăng trên tờ thời báo tìm địa chỉ của chúng tôi. Chúng tôi vội vã đến ngay văn phòng luật sư được đăng trong lời nhắn tin. Ở đó, chúng tôi gặp ông Carruthers và ông Woodley, là hai người vừa từ Nam Phi trở về. Họ bảo rằng chú tôi là bạn họ, ông đã chết vài tháng trước trong cảnh nghèo khó, và trước phút lâm chung, ông có yêu cầu họ tìm kiếm những người bà con, xem họ có túng bấn không. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là ông chú đó trong lúc sống chẳng bao giờ quan tâm tới chúng tôi, nay sao lại ân cần đến thế. Ông Carruthers giải thích rằng chú tôi chỉ mới hay tin về cái chết của ông anh, và chú ấy cảm thấy có bổn phận đối với mẹ con tôi.
Xin lỗi, Hùng ngắt lời. Cuộc nói chuyện đó xảy ra từ bao giờ?
Từ tháng chạp năm ngoái, cách đây 4 tháng.
Xin cô vui lòng kể tiếp.
Ông Woodley cho chúng tôi cảm tưởng về một con người xấu. Ông ta luôn luôn nháy mắt với tôi. Đó là một người trẻ tuổi, bộ mặt phì nộn, có một hàng ria màu đỏ, mái tóc ép sát, trải một đường ngôi ngay chính giữa. Tôi dám nói là anh Cyril chẳng ưa gì khi thấy tôi gặp ông ta.
Ồ, thế ra ý trung nhân của cô tên là Cyril.
Thiếu nữ đỏ mặt rồi bắt đầu cười. Vâng, kỹ sư điện, chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn vào cuối mùa hè. Ông Woodley là một người gây ác cảm một cách thảm hại, nhưng ông Carruthers thì dễ ưa hơn. Ông ta lớn tuổi hơn, tóc nâu, không để râu và rất kín đáo. Ông ta có những thái độ lịch sự và một nụ cười dễ thương. Ông ta hỏi về cuộc sống của chúng tôi, mời tôi dạy nhạc cho cô con gái của ông. Tôi trả lời là tôi không muốn xa mẹ tôi. Ông nói rằng tôi có thể trở về nhà vào cuối tuần. Ông đề nghị thù lao hàng năm là 100 bảng. Tôi đồng ý và tới nhà ông ta, ở Chitter Grander, cách Farham chừng 10 cây số. Ông Carruthers hóa vợ, như có một bà quản gia luống tuổi tên là Dixon, người chăm lo cho công việc trong nhà. Con gái ông thật duyên dáng, ông rất yêu âm nhạc, mỗi cuối tuần tôi đều về thăm mẹ. Nhưng rồi gã ria đỏ tới sống với ông trong một tuần. Tuần đó đối với tôi dài như 3 tháng. Hắn tán tỉnh tôi, khoe khoang của cải, bảo rằng nếu tôi ưng lấy hắn, thì tôi sẽ có những viên kim cương đẹp nhất. Sau cùng nghe trả lời rằng tôi không có muốn quan hệ gì với hắn, thì hắn đã ôm chặt lấy tôi, thề sẽ không buông chừng nào tôi chưa hôn hắn. Lúc đó ông chủ tôi vào phòng và giật tôi ra khỏi vòng tay con quỷ đó. Gã lưu manh quay lại, xô chủ nhà ngã xuống, đánh ông ta bị thương. Ngày hôm sau, ông Carruthers nói ngỏ lời xin lỗi và hứa rằng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự như vậy. Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp lại con quỷ ấy nữa.
Thưa ông Holmes, tuần nào cũng vậy. Trưa thứ bảy tôi đạp xe về tới nhà ga Farnham để đáp chuyến tàu 12:22 đi London. Trên đoạn đường dài 10 km đó, có 1.500 mét nằm giữa cánh rừng bọc vây lâu đài Charlington ở bên kia. Không thể nào tìm thấy bất cứ nơi đâu một khúc đường hoang vu hơn nơi này. Cách đây 15 ngày, khi qua đó, tôi thấy một người đi xe đạp cách sau tôi chừng 200 mét. Tôi quay trở lại trước khi tới Farnham, nhưng người đó đã biến mất. Khi đi làm vào ngày thứ hai, tôi lại thấy người đi xe đạp đó trên cùng đoạn đường ấy. Tuần vừa qua, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa vì tôi lại thấy người đó vào trưa thứ bảy và sáng thứ hai. Chắc chắn là ông ta luôn luôn đạp sau tôi một khoảng cách nào đó. Thật là kỳ lạ. Tôi kể chuyện cho ông Carruthers nghe. Ông tỏ ra quan tâm và sau đó bảo tôi rằng ông đã đặt mua một con ngựa và một cỗ xe độc mã nhẹ để sau đó tôi không còn đi trên những con đường hoang vắng mà không có người đi theo. Lẽ ra con ngựa và cỗ xe phải có trong tuần này rồi, nhưng không rõ lý do gì mà hàng lại chưa được giao và tôi vẫn phải đạp xe đi tới nhà ga. Sáng hôm nay khi tôi ngang đoạn có khoảng trống, người đi xe đạp đã có mặt. Ông ta đứng cách tôi một khoảng khá xa và khiến tôi không thể nào phân biệt được rõ nét mặt ông ta. Nhưng tôi tin chắc đó là một người tôi chưa từng quen biết. Ông ta mặc đồ đen, đội mũ cắt kết dạ. Cái trông thấy duy nhất trên bộ râu đen của ông ta. Ngày hôm nay tôi không sợ hãi và bị óc tò mò thôi thúc. Tôi đạp chậm, ông ta cũng đạp chậm. Tôi dừng lại, ông ta cũng dừng lại. Tới một khúc quanh trên đường, thình lình tôi đạp hết tốc lực. Rồi ngay khi vừa qua khúc đường cong, tôi phanh gấp, xuống xe và chờ đợi. Nhưng ông ta không xuất hiện. Tôi quay trở lại và nhìn sang phía bên kia khúc quanh. Trải ra trước mắt tôi, 1.500 mét đường, nhưng chẳng thấy ông ta đâu. Điều kỳ lạ hơn hết, chính là không có con đường phụ nào để ông ta trốn vào đó.
Holmes cười xúc xích, xoa hai bàn tay vào nhau.
Thú vị thật, từ lúc cô đi tới khúc quanh và lúc nhìn lại con đường hoang vắng chừng mấy phút?
2 hoặc 3 phút.
Vậy thì người đó không thể bỏ trốn trên đường mà lại không bị trông thấy. Cô tin chắc rằng không có con đường phụ nào, không có chỗ rẽ nào.
Vậy thì người đó đã theo một lối mòn ở bên phải hoặc bên trái con đường.
Chắc chắn không. Ở phía bên cây chuông, tôi ắt hẳn đã phải trông thấy ông ta.
Vậy thì theo phép loại suy, chúng ta đi tới kết luận là ông ta đã đi về hướng lâu đài Charlington, nằm bên trong một thửa đất biệt lập ở phía bên kia con đường. Không có gì khác nữa chứ?
Không.
Holmes giữ im lặng trong chốc lát.
Vị hôn phu của cô ở đâu?
Anh ấy làm việc ở Midland Electric ở Coventry.
Có lần nào anh ấy đột nhiên tới thăm cô bất ngờ không?
Ồ, nếu có thì tôi phải nhận ra anh ấy chứ.
Trước đó có nhiều người để ý tới cô không?
Trước khi tôi quen với Cyril thì có.
Và từ đó đến nay?
Chỉ có cái con người thô bỉ nọ.
Không ai khác nữa sao?
Cô gái lúng túng.
Ai nào? Holmes hỏi.
Ồ, có thể là tôi hình dung ra những điều không có thật. Dường như là ông chủ tôi. Ông ấy quan tâm nhiều tới tôi. Buổi tối tôi chơi đàn và tôi đệm cho ông ấy. Ông ấy không bao giờ thổ lộ điều gì. Nhưng đàn bà luôn đoán thấy.
À. Holmes nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta làm gì để mưu sinh?
Ông ấy giàu có. Không xe không ngựa mà. Ít ra ông ta cũng sung túc. Mỗi tuần ông ấy đi London 2 hoặc 3 lần. Ông ta quan tâm nhiều tới những cổ phần mỏ vàng ở Nam Phi.
Cô cứ cho tôi biết rõ tất cả những yếu tố mới trong việc của cô. Lúc này tôi rất bận, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp cô. Trong khi chờ đợi, muốn làm điều gì cô cần báo cho tôi biết trước. Xin chào cô.
Khi cô ta đi rồi, Holmes bập từng hơi dài trên cái tàu thuốc suy tư của mình.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, tất phải có nhiều người theo đuổi.
Nhưng tại sao người ấy chỉ theo đuổi trên một đoạn đường hoang vắng?
Đây hẳn là một mối tình thầm lặng.
Điều kỳ lạ chính là ở chỗ người theo đuổi lại chỉ xuất hiện trên một đoạn đường duy nhất.
Chính thế, chúng ta phải tìm hiểu xem ai ở trong tòa nhà Charlington, quyền lợi nào để kết hợp Carruthers với Woodley, bởi vì hai người đó khác nhau như hai thái cực. Cũng cần khám phá xem tại sao họ lại tỏ ra quá chăm chú đến cô gái.
Và còn điều này nữa, làm sao người ta dám trả cho một thầy dạy nhạc gấp đôi số thù lao bình thường mà người đó lại không có xe, cũng không có ngựa, trong lúc nhà hắn cách nhà ga tới 10 cây số? kỳ cục, rất kỳ cục.
Anh đi tới đó chăng?
Không phải là tôi, mà là anh. Rất có thể đây chỉ là một mối tình đầu thầm lặng, chẳng có tầm lợi ích nào, mà tôi thì đang dở ra công việc. Thứ hai, anh sẽ tới Farham thật sớm, nấp gần bên cái trảng, đích thân quan sát, và anh sẽ hành động theo ý anh. Sau khi đã thu lượm được tin tức về những người ở tòa nhà Charlington, anh hãy trở về, nói cho tôi biết.
Sáng thứ hai, cô gái sẽ trở về bằng chuyến tàu vào hồi 9:20. Vậy là tôi sẽ đáp chuyến tàu 9:13, xuống ga Farham. Tôi đi tới trảng cỏ, con đường ngoằn ngoèo, một cái trảng rất quang đãng và một hàng rào những cây thông vây quanh, một công viên tuyệt đẹp. Có một lối vào chính bằng đá, hai cây cột được đặt trên những biểu tượng huy hiệu đã sơ xác. Ngoài cái cổng cho xe ra vào này, tôi quan sát thấy nhiều chỗ trống giữa hàng rào và từ đó mở ra nhiều lối mòn. Từ đường nhìn xuống thì không thấy ngôi nhà, những dãy nhà phụ đã bị đổ nát. Cái trảng phủ đầy những bụi kim tước nở hoa rực rỡ dưới nắng sớm. Tôi đứng sau một bụi cây, từ đó tôi có thể canh chừng cái cổng và một dải đường dài cả hai bên. Con đường hoang vắng, nhưng một lát sau tôi thấy một người đi xe đạp đến từ đường đối nghịch với đường mà tôi đã tới. Người đó mặc đồ đen, bộ râu đen. Khi ông ta tới đầu khu đất nhà Charlington thì xuống xe, dắt xe chui qua một lỗ hổng ở hàng rào. Tôi không còn thấy ông ta nữa. Một khắc trôi qua, một xe đạp khác hiện ra. Cô gái đến từ hướng nhà ga. Khi tới gần hàng rào, cô ngó nhìn xung quanh. Một lát sau, người đàn ông ló ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhảy lên xe đạp và bám theo cô gái. Trong cái phong cảnh mênh mông, chỉ có hai bóng người chuyển động. Cô thiếu nữ ngồi thẳng trên xe và gã đàn ông đằng sau cô, còng lưng trên tay lái xe. Và mỗi cú nhấn lên bàn đạp lại có một cái gì đó lén lút. Thình lình, cô gái quay ngược lại. Cô giảm bớt tốc độ. Người đàn ông chạy chậm. Cô dừng lại, ông nọ cũng dừng lại. Lúc đó, cô gái quay ngược xe lại và đâm thẳng vào ông ta. Người đàn ông đã nhanh nhẹn như cô và bỏ chạy hết tốc lực. Ngay sau đó, cô lại ngược đường lên con đường đầu ngẩng cao, chẳng còn bận tâm tới con người thầm lặng theo dõi cô. Ông ta cũng quay trở lại, vẫn giữ cùng khoảng cách như trước, và khúc quanh của con đường che khuất hai người. Tôi nán lại trong chỗ ẩn nấp. Lát sau, người đàn ông lại hiện ra. Ông đạp chậm chạp đi ngang qua cái cổng, rồi nhảy xuống xe, ở giữa những thân cây, bàn tay như đang nắn lại cà vạt, rồi lại leo lên xe, và bỏ đi qua ngã dẫn đến ngôi nhà. Chạy qua bên đường và núp vào tấm màn cây. Đằng xa tôi nhận thấy mơ hồ là ngôi nhà cổ xưa màu xám tô tùa những ống khói kiểu cổ. Lối đi vào ngăn bằng một lùm cây rậm rạp. Người đi xe đạp đã mất tích. Tôi ra ga Farham, lòng thanh thản. Nhà đại diện địa ốc ở địa phương không cho tôi biết một tin tức nào về tòa nhà Charlington, và ông ta bảo tôi tới một công ty rất nổi tiếng là Pullman. Trước khi trở về nhà, tôi ghé qua công ty đó và được nhân viên đón tiếp một cách lịch sự. Họ nói tôi tới muộn mất một chút. Tòa nhà Charlington đã được ông Williamson thuê lại từ một tháng nay. Nhân viên cáo lỗi khi không thể cho tôi biết gì nhiều hơn về những công việc của thân chủ không dính dáng gì đến họ. Sherlock không chăm chú nghe bản báo cáo, không nói một lời khen nhỏ bé nào. Trái lại, bộ mặt anh càng lúc càng tối sầm lại theo đà câu chuyện kể. Lẽ ra anh phải nấp đằng sau hàng rậu. Như vậy anh đã thấy rõ cái nhân vật đáng chú ý đó. Thế nhưng anh lại đứng ở cách xa người đó mấy trăm thước. Và anh cũng chẳng cho biết gì hơn cô Smith. Cô gái tưởng người đó xa lạ với cô. Tôi tin chắc rằng cô biết rõ người đó. Nếu không, tại sao người đó lại cố ý không cho cô tới gần? Người đó gò mình trên tay lái là để giấu cái mặt của mình. Anh Watson, anh đã xoay sở một cách thật là tồi. Lạ chưa? Người đó đi vào trong tòa nhà Charlington, rồi vì muốn biết người đó là ai, anh đã đi tới gặp một đại lý địa ốc tại London. Đúng ra thế phải làm gì? Tôi kêu lên với vẻ bực bội. Phải tới quán rượu gần nhất. Ở đó người ta bao hoa đủ thứ trên đời, và người ta kể cho anh biết tất cả những cái tên, từ tên người chủ nhà cho tới tên cô đầy tớ rửa chén. Williamson, cái tên ấy chẳng cho tôi biết gì hết. Nếu ông ta có tuổi thì ông ta chẳng thể chạy được nước rút khi một thiếu nữ đuổi theo ông ta. Chuyến đi của anh chỉ là sự xác nhận những lời kể của cô gái. Có một mối liên hệ giữa người đi xe đạp và tòa lâu đài Charlington chăng? Xem nào, đừng có tỏ ý giận dỗi như vậy. Từ nay đến thứ bảy, chúng ta sẽ thu nhận được khá hơn. Tôi sẽ đích thân mở vài cuộc điều tra nhỏ. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được thư của cô gái thuật lại vắn tắt những sự việc mà tôi đã chứng kiến. Nhưng tầm lợi ích của tờ giấy lại nằm trong khoản tái bút. Thưa ông Holmes, ông chủ tôi đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Ông ấy đã tiếp nhận lời từ chối của tôi với sự đứng đắn và tử tế. Nhưng tình huống đã hơi căng thẳng.
Cô gái nhỏ bé của chúng ta đã bị lún trong những làn nước sâu. Vụ này dám triển khai khác hẳn với sự đoán ban đầu của tôi. Tôi đi tới đó.
Hôm trở về nhà vào lúc tối khuya, với một cái môi bị dập và trên trán có một cục u.
Anh tươi cười. Tôi đã tìm thấy quán ăn đó và tôi ngồi bên quầy rượu. Tay chủ quán bếp xếp đã cho tôi biết tất cả những tin tức mà tôi muốn có. Williamson là người có bộ râu trắng và ông sống một mình với vài gia nhân trong tòa lâu đài Charlington. Người ta nói rằng ông ấy đã từng hoặc đang là mục sư. Nhưng kể từ khi ông ta tới đó, một hai việc đã xảy ra khiến cho thiên hạ nghi ngờ cái tính chất thầy tu của ông. Tôi có dò hỏi ở một tổ chức tăng lữ thì được biết, đã có một người mang tên đó được thụ phong, nhưng đã bị lột áo từ lâu. Ngoài ra, chủ quán còn cho tôi biết, cứ cuối tuần lại có những người khách tới tòa nhà, những kẻ ham mê, thưa ông. Và đặc biệt, một ông có bộ ria màu đỏ sống luôn ở đó. Chúng tôi đang nói tới khúc quanh thú vị của câu chuyện thì có người tới quầy rượu. Chính gã ria đỏ. Ông ta uống bia ở phòng trong và đã nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. Anh là ai? Anh muốn gì? Tại sao anh lại đặt những câu hỏi đó? Gã có một lối nói thật nhanh, văn vẻ, đầy những tính từ thật kịch liệt. Gã chấm dứt chàng chửi rủa bằng một cú đánh tạt ngang bằng mu bàn tay mà tôi không né kịp. Những phút tiếp theo sau đó là quyền anh chính thống chống lại gã tiểu phu đánh đấm loạn xạ. Tôi đã thoát ra như anh thấy đó. Còn gã hút lây thì phải về nhà bằng xe. Tối thứ năm, chúng tôi lại nhận được một lá thư của thân chủ chúng tôi.
Thưa ông Holmes, tôi đã nghỉ dạy đàn ở nhà ông Cathur. Số lương cao không đền bù được cho những phiền muộn. Thứ bảy này, tôi sẽ về London luôn. Sau cùng, ông Carruthers đã có một chiếc xe ngựa. Nhờ thế mà tôi sẽ bớt gặp nguy hiểm khi đi đường. Cái lý do đích thực của sự bỏ việc là sự tái xuất hiện của gã Woodley. Ông ta vẫn sâu xa đến gớm ghiếc, nhưng giờ đây ông ta còn khủng khiếp hơn nhiều. Thiên hạ đồn rằng ông ta đã gặp một tai nạn, mặt mày bị làm biến dạng. Tôi chỉ thoáng thấy ông ta qua khuôn cửa sổ, nhưng tôi vui mừng nói với ông rằng tôi đã không gặp ông ta. Ông ta đã nói chuyện thật lâu với ông Cathur. Sau đó, tôi thấy ông chủ tôi có vẻ rất bồn chồn. Woodley ở quanh quất trong vùng bởi vì ông ta không ngủ ở đây. Ấy thế mà sáng nay tôi nhìn thấy ông ta lẻn vào trong lùm cây. Tôi sẽ thích hơn nếu như có một con cọp được thả vào trong đó. Tôi không hiểu vì sao một người như ông Carruthers lại có thể chịu đựng nổi hắn một phút. Tóm lại, mọi nỗi phiền muộn của tôi sẽ chấm dứt vào thứ bảy này.
Tôi hy vọng như thế, Watson. Holmes nói với vẻ nghiêm trọng. Một rắc rối đang vờn quanh xung quanh cô gái đó. Chúng ta nhất định không thể cho ai làm hại cô trong chuyến đi cuối cùng này. Anh Watson, chúng ta phải có mặt ở đó vào sáng thứ bảy để có thể ra tay kịp thời. Cho tới lúc đó, tôi vẫn không coi câu chuyện này là quan trọng. Đây đâu phải là lần đầu tiên mà một người đàn ông bám theo một thiếu nữ. Và nếu người đó không đủ can đảm để ngỏ lời với cô gái mà cũng chẳng dám xuất hiện trước cô ta, thì đó không phải là kẻ đáng sợ. Tuy nhiên, hắn chưa hề dùng bạo lực đối với cô gái. Thậm chí hắn tới nhà Carruthers mà vẫn không lộ mặt ra để làm phiền cô ta. Người đàn ông đi xe đạp chắc chắn ở trong thành phần những người say mê buổi cuối tuần. Như những lời người chủ quán đã nói. Nhưng ông ta là ai? Ông ta muốn gì? Cái bí mật là ở đó. Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong thái độ của Holmes cũng như việc anh nhét một khẩu súng vào trong túi trước khi đi Farham khiến cho tôi nghĩ rằng có thể một thảm trạng sắp xảy ra. Đêm qua trời có mưa, buổi sớm mai rực rỡ. Cái trảng dài hút tầm mắt một bên phía đường rất đẹp với những bụi kim ngân đang nở rộ hoa. Holmes và tôi vừa đi, vừa hít sâu những ngụm lớn không khí trong lành. Trên một sườn đồi cao, nổi lên giữa đám cây sồi là một tòa nhà. Holmes chỉ tay về con đường đất màu đỏ chạy ngoằn ngoèo giữa cái trảng màu nâu và cánh rừng màu xanh. Từ xa, một vết đen hiện ra. Một cỗ xe chạy về hướng chúng tôi. Holmes thốt lên một tiếng reo sốt ruột. Nếu đó là một cỗ xe độc mã nhẹ, thì cô hẳn đã đáp một chuyến tàu sớm hơn. Watson, tôi e rằng cô ấy đã vượt qua cái góc nguy hiểm trước khi chúng ta gặp cô. Trong lúc leo lên triền dốc, chúng tôi không còn trông thấy cỗ xe ở mé dưới. Nhưng chúng tôi tiến bước rất nhanh. Tôi đã bị tụt lại đằng sau Holmes. Anh đã bỏ xa tôi khoảng 100 mét. Khi anh chợt đứng sững lại, vùng nằm đấm lên trong một cử chỉ đau đớn và tuyệt vọng. Cùng lúc đó hiện ra một cỗ xe độc mã trống rỗng do một con ngựa chạy nước kiệu với những dây cương kéo lê dưới đất, đi ra khúc quanh và chạy nhanh về phía chúng tôi. Muộn quá, muộn mất rồi.
Holmes kêu lên khi hồn hển bước tới bên tôi. Tôi đã không đi chuyến tàu trước. Đây là một vụ bắt cóc, một vụ giết người. Chặn đường, ghim ngựa lại, nhảy lên.
Holmes cho ngựa quay đầu lại, bồi cho nó một cú roi thật mạnh và chúng tôi lao trên đường. Khi ra khỏi khúc quanh, khoảng giữa tòa nhà và cái tràng dài trước mắt chúng tôi nắm lấy cánh tay Holmes la lớn.
Người đó kia!
Một người đi xe đạp chạy về hướng chúng tôi như một tay đua. Bất chợt, ông ngẩng bộ mặt nhiều râu lên và cặp mắt long lanh nhìn chúng tôi chằm chằm.
Hãy dừng lại!
Ông ta kêu lên khi đặt cái xe đạp như muốn chặn đường chúng tôi.
Hãy dừng lại!
Ông ta hét lên trong khi rút trong túi ra một khẩu súng lục.
Hãy dừng lại, nếu không tôi sẽ bắn chết con ngựa.
Holmes quăng dây cương cho tôi, nhảy xuống xe hỏi ngay.
Cô Violet Smith đâu?
Ông đang trong xe của cô ấy. Ông hẳn phải biết cô ấy đang ở đâu.
Người có râu trả lời. Chúng tôi đã gặp chiếc xe này trên đường đi, không có ai trên đó cả. Chúng tôi đã quay lại để tìm cách giúp cô ấy.
Làm sao bây giờ?
Người lạ kêu lên với vẻ tuyệt vọng.
Chúng bắt cô ấy. Cái tên cướp bút lây và con người đê tiện kia. Lại đây ông bạn, lại đây. Chúng ta sẽ đi cứu cô ấy.
Như một con thú bị hoảng hốt, ông ta chạy vùn vụt tới một lỗ hổng trong hàng rậu. Holmes theo sau ông và tôi theo sau Holmes.
Chúng đã đi qua lối này.
Ông nói, tay chỉ vào dấu của những bàn chân in trên con đường mòn lầy.
Ô, hãy dừng lại, ai ở trong bụi cây này?
Một chàng trai chạc 17 tuổi, ăn vận như một cậu giữ ngựa với con đùi bằng da và chân đi gệt, nằm co gập lại, trên đầu có một vết chém. Cậu ta bị ngất đi nhưng vẫn còn sống. Tôi xem xét vết thương. Cú chém vừa chạm tới xương.
Đây là Peter. Chú ấy đưa cô Violet ra ga. Những tên cướp đã chặn xe lại và đã đập cậu ấy. Hãy để cậu ấy ở đây. Vết thương nhẹ không sao đâu. Cần phải cứu cô ấy.
Người có râu đen nói. Chúng tôi vội chạy xuống con đường mòn ngoằn ngoèo giữa những thân cây. Khi đã tới lùm cây bao quanh ngôi nhà thì Holmes ngăn chúng tôi lại.
Họ không vào nhà. Những dấu chân của họ quay sang hướng trái. Ở đây, bên cạnh những cây nguyệt quế.
Trong khi anh nói, tiếng kêu xé tai của một phụ nữ thoát ra từ một khu rừng trước mặt chúng tôi. Tiếng kêu bị làm cho tắt đột ngột.
Qua ngả này, bọn chúng đang ở trong sân.
Người lạ mặt kêu khi xông vào những lùm cây.
Quân chó má, bọn hèn mạt, hãy theo tôi quý ông, muộn mất rồi, mẹ kiếp.
Chúng tôi đột ngột nhập vào một khoảng rừng trống. Ở đầu đằng kia, dưới bóng cây sồi già, có ba người đang tụ lại. Một thiếu nữ tái mét, bị một tấm khăn bịt kín. Trước mặt cô ta là một đám côn đồ có hàm ria đỏ. Hai chân đứng xoạc cẳng, một tay chống nạnh, tay kia vung vẩy một cái roi ngựa. Đứng giữa hai người là một ông già râu xám, có choàng một cái áo lễ. Chắc chắn là vừa làm xong nghi lễ kết hôn, bởi vì khi chúng tôi tới thì ông ta nhét cuốn kinh thánh vào trong túi. Ông vỗ tay nhiều lần thật mạnh lên lưng chàng rể.
Họ đã được làm lễ cưới, tôi ấp úng.
Lại đây, người hướng dẫn chúng tôi kêu lên.
Các ông hãy lại đây.
Ông ta nhào vào trong chỗ rừng thưa.
Hôm, tôi bám theo sát gót.
Cô gái lảo đảo vào thân cây. Tìm một chỗ dựa, mục sư William cúi chào chúng tôi với thái độ mỉa mai và Woodley tiến lên phía trước, buông ra một tràng cười hớn hở.
Đằng ấy có thể gỡ bộ râu ra, bốp. Tớ nhận ra đằng ấy và mấy bạn của đằng ấy đến đây đúng lúc để tớ giới thiệu bà vợ tớ.
Câu trả lời của người hướng dẫn thật kỳ lạ. Ông gỡ bộ râu đen ra, ném nó xuống đất, chiếc khẩu súng và tên cướp trẻ vừa bước lại gần ông vừa vung vẩy cây roi ngựa.
Phải, ta là bốp, Carteret. Mi thừa biết là ta sẽ làm gì nếu mi ngược đãi cô ấy.
Muộn mất rồi, bốp. Cô ấy đã là vợ tôi.
Không, cô ấy là vợ quá của Mi.
Ông nổ súng. Một vết máu hiện ra trên áo gilet của Woodley. Hắn xoay tròn người, thốt ra một tiếng kêu và té bất ngờ xuống. Mặt tái xanh. Ông mục sư tuôn ra một tràng chỉ rửa thô tục và rút ra một khẩu súng lục. Nhưng nòng súng của Holmes nằm trên gáy ông ta trước đó 1% giây.
Đủ rồi.
Holmes nói lạnh lùng.
Hãy buông súng xuống.
Phiền anh Watson lượm nó lên và dí sát vào đầu lão.
Cảm ơn ông Carteret. Hãy đưa khẩu súng cho tôi.
Coi nào, hãy đưa đây.
Ông là ai?
Tôi là Sherlock Holmes.
Ồ, tôi đại diện cho cảnh sát tới lúc họ đến đây. Lại gần đây, anh kia.
Holmes gọi một người say vặt ngơ ngác vừa ló đầu ra bên khu rào thưa.
Hãy lại đây, hai phi nước đại mà đem tờ giấy này tới Farham.
Anh viết nguệch ngoạc vài chữ trên một tờ giấy xé trong cuốn sổ tay ra. Chú hãy đưa tờ giấy này cho một sĩ quan ở ti cảnh sát. Tôi phải giữ quý khách này cho tới khi cảnh sát đến.
Williamson và Carteret khiêng Woodley vào trong nhà. Tôi đến đỡ cô gái đã kinh hoàng ra, rồi đến khám cho tên ria đỏ.
Y sẽ sống.
Thế nào?
Carteret kêu lên, nhảy ra khỏi ghế.
Tôi lên gác, kết liễu mạng sống của nó, để cô thiếu nữ này, vị thiên thần này khỏi bị ràng buộc suốt đời với tên vô lại.
Không bao giờ cô ấy là vợ của Woodley. Trước hết,
Williamson tiến hành một lễ cưới không hợp lệ.
Tôi đã được thụ phong, mục sư kêu lên.
Nhưng sau đó ông đã hoàn tục.
Một ngày là mục sư, chọn đời là mục sư.
Không ai nghĩ như thế, lại có giấy phép. Nó hiện tại đang ở trong túi tôi. Vậy là ông đã xoay ra một tờ giấy giả. Dù sao đi nữa, một cuộc hôn nhân mà bị cưỡng ép thì cũng không là một cuộc hôn nhân. Đây là một hành vi phản bội rất nghiêm trọng như ông sẽ thấy. Ông sẽ có thời gian để suy tư về việc đó trong 10 năm, nếu như tôi nhớ đúng. Về phần ông Carruthers, ông nên giữ yên khẩu súng trong túi.
Tôi bắt đầu tin như vậy, thưa ông Holmes, nhưng tôi yêu cô ấy. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi trở nên điên cuồng trước ý nghĩ là cô bị rơi vào tay tên vô lại tàn ác nhất Nam Phi. Kể từ khi cô gái này vào giúp việc cho tôi, thì tôi đã không dám để cô ấy đi ngang ngôi nhà, nơi tôi biết hai tên cướp này đang trú ẩn. Tôi ngồi xe đạp, đi theo để bảo vệ và giữ khoảng cách xa, mang râu giả để cô ấy không nhận ra được tôi.
Nhưng sao ông không báo cho cô ấy biết trước về mỗi nguy hiểm đang đe dọa cô ấy?
Tôi sợ cô ấy bỏ đi luôn. Dù cô ấy không yêu tôi, nhưng hàng ngày được nhìn thấy cô ấy trong nhà, được nghe giọng nói của cô thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Ông gọi thứ tình cảm đó là tình yêu à? Đó là lòng ích kỷ.
Có thể là cả hai cùng một lúc. Mặt khác, với tụi vô lại đang ở kế bên, tốt hơn cô ấy cần có một người bảo vệ trên đoạn đường vắng. Nhưng khi hai bức điện được gửi đi, thì tôi biết là tôi buộc phải làm một cái gì đó.
Bức điện nào?
Carruthers rút trong túi ra một bức điện tín.
Nó đây. Bức điện thật ngắn gọn và rõ. Lão già đã chết.
Holmes nói. Giờ đây thì tôi đã rõ mọi việc diễn tiếp ra sao. Vì bọn chúng buộc phải ra tay gấp sau khi có bức điện này. Nhưng trong lúc chờ đợi cảnh sát tới, có thể ông nói cho tôi biết thêm chăng?
Lão thầy tu hoàn tục vẫn còn khoác áo lễ la lớn.
Bốp, nếu tố giác ta sẽ giết mày. Nếu mày bán đứng bạn bè cho cái tên cớ mặc thường phục này, thì mày có thể đánh dấu cái ngày hôm nay bằng một chữ thập đen.
Đừng có nổi nóng, thưa ngài mục sư.
Hôm ngắt lời trong lúc ngồi một điếu thuốc. Những điểm liên quan tới ngài đều đã sáng tỏ. Tôi chỉ hỏi vài chi tiết để thỏa mãn óc tò mò mà thôi. Nhưng nếu ngài thì khó trả lời, thì chính tôi sẽ kể lại câu chuyện. Thoạt đầu, ba người trong bọn mấy người từ Nam Phi về đây để chơi trò vừa rồi. Ba người là Williamson, Carruthers và Woodley.
Hãy gạt tên tôi ra, lão già nói. Tôi chỉ quen biết hai người này từ hai tháng nay và chưa bao giờ tôi đặt chân sang Nam Phi cả. Hãy nhét cái đó vào trong tẩu của ông và hút nó đi, thưa ông bạ gì cũng can thiệp vào.
Gã đã nói sự thật. Carruthers xác nhận. Các anh đã biết ông Rasmith bên Nam Phi và biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Các ông đã tìm ra cô cháu gái ông ấy, là người sẽ được thừa hưởng gia tài, đúng thế không?
Carruthers gật đầu, Williamson chửi thề.
Cô ấy là bà con gần với ông ta hơn cả, và các anh biết là ông già đó không làm bản chúc thư nào cả.
Ông ấy không biết đọc và cũng không biết viết.
Carruthers thì thào.
Thế là hai anh đi tìm người thừa kế gia tài, các anh muốn rằng một trong hai người sẽ thành hôn với cô gái đó, và người kia cũng sẽ được chia phần. Tôi không hiểu lý do gì mà Woodley lại được chỉ định làm người chồng.
Chúng tôi đã đánh bài trong chuyến đi, Carruthers nói.
Ông đã thuê cô gái và làm công trong nhà, và Woodley phải cố tán tỉnh cô ta. Nhưng cô gái rất ghét anh ta. Mặt khác, thỏa hiệp của hai ông lại có phần khập khiễng. Do việc ông si tình cô giáo, ông không thể nào chịu được ý định rằng tên côn đồ kia trở thành chồng cô ta.
Đúng vậy.
Đã xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai người. Woodley đã bỏ ông đi, mà y dàn dựng kế hoạch riêng mà không cho ông biết.
Phải, từ đó hết khi nào có hắn là có tôi. Hắn đã thu thập được cái tên thầy tu hoàn tục này, và tôi biết hai đứa đã thuê căn nhà này, bởi vì nó gần con đường mà cô gái phải đi qua để tới nhà ga. Chính vì thế nên tôi đã canh chừng cô gái. Ngày hôm kia, Woodley tới thăm tôi với bức điện là Rasmith đã qua đời. Hắn hỏi tôi còn có ý định giữ nguyên lời hứa của bản giao kèo không? Tôi trả lời không. Hắn hỏi tôi có ý định kết hôn với cô gái và chia cho hắn cái phần cướp được không? Tôi trả lời là cô gái không chịu lấy tôi. Hắn bảo, trước hết phải làm cho cô ta kết hôn rồi sẽ tính sau. Tôi nói rằng không ai được dùng bạo lực đối với cô gái. Hắn bỏ đi, miệng không ngớt chỉ thề. Tôi vội vàng đi lấy xe ngựa để đưa cô ra ga, nhưng vẫn đạp xe ra sao theo sau. Nhưng cô đã vượt trước tôi và sự bất hạnh đã xảy ra.
Holmes đứng lên, ném tàn thuốc vào lò sưởi.
Anh Watson, tôi đã thật xuẩn ngốc. Khi báo cáo, anh đã chỉ cho tôi thấy rằng anh đã trông thấy người đi xe đạp nắn lại cái cà vạt trong lùm cây. Thì lẽ ra tôi phải thấy vấn đề ngay tức khắc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể khen ngợi lẫn nhau rằng
mình đã đi đến kết quả cuối cùng của một vụ không kém tầm thường.
Kìa, ba cảnh sát địa phương đang đi trong lối vào và có cả chú bé đánh xe ngựa nữa. Anh Watson, anh có thể khám sức khỏe cho cô Smith và bảo cô rằng chúng ta sẽ đưa cô về nhà mẹ cô.
Một bức điện gửi cho một kỹ sư trẻ trong công ty Midland là một liều thuốc rất hữu hiệu.
Về phần Carruthers, ông đã làm những gì có thể làm để chữa lại những tội lỗi của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như lời làm chứng của tôi mà có thể giúp ích cho ông được đôi phần trong vụ xử, thì tôi sẵn lòng tới.
Cô Violet Smith đã được thừa kế một gia tài lớn, và giờ đây là bà Siri Morton, phu nhân của người hùn vốn thứ nhất trong công ty Morton, anh Kennedy. Sau phiên tòa, Williamson ôm 7 cuốn lịch, còn Woodley lĩnh 10 cuốn. Trong nhà đá, chúng có đủ thì giờ để nhìn từng tờ giấy bay đi và suy ngẫm về các việc mình đã làm.